Hai tay lão hòa thượng nâng cuốn sách, nếu muốn Phật pháp hưng, duyên chỉ có tăng khen tăng, đã chụp tấm hình cuối cùng trong cuộc đời của ngài. Đây là biểu pháp cuối cùng của ngài. 4 ngày sau, ngài tội nguyện mà đi đến thế giới cực lạc rồi. Lão hòa thượng nói hiền đã nhiều lần cầu xin A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài vãng sanh. A Di Đà Phật nói ngài tu hành rất tốt, cứ ngài ở lại thế gian này biểu pháp, khi thời gian đến nhất định đến rước ngài. Vậy thời gian đó là khi nào? Đợi khi ngài gặp được quyển sách có tên nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng này, thời khắc nhân duyên biểu pháp của ngài viên mãn rồi, thì Phật đến tiếp dẫn.
Chúng ta niệm Phật sở dĩ không thể vạn sanh là do buồn không nổi thế gian này, buồn không nổi tình chất, buồn không nổi danh văn lợi dưỡng. Chỉ cần buồn không nổi một việc thôi là bạn đã đi không được rồi. Chuyện độ chúng sanh cũng phải buông xả. Công phu niệm Phật của ta thành thục rồi, vậy không buông xả là vì cái gì? Không buông xả chính vì biểu phá. Bản thân chân thật nắm chắc, quyết định vạn sanh. Lúc nào vạn sanh cũng được, vạn sanh tự tại. Đây mới có thể ở lại thế gian biểu phá. Nếu đến việc vạn sanh của chính mình còn có vấn đề, vậy bạn biểu cái gì đây? Cái pháp mà bạn biểu đó chính là niệm Phật cả một đời, đến sau cùng vẫn là đất lại và vòng luân hồi xáo nẻo, như thế thì sai rồi, sai hoàn toàn.
Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, nói đến chủ đề của trụ trì, lão hòa thượng nói với một vị cư sĩ: tôi không biết chữ, làm sao trụ trì? Bây giờ tôi chỉ biết niệm Phật của tôi. Thời đại này của chúng ta, Phật pháp suy rồi, vẫn có người tranh làm trụ trì của ngôi chùa nhỏ, tranh làm người quản lý. Lão hòa thượng ngây hiền khiêm tốn, không xem mình là lớn nhất. Người cung kính người khác có phước, người khiêm tốn có phước. Ngài biết bây giờ chịu khổ cực một chút, lẽ đương nhiên có thể chịu khổ mới có thể hết khổ. Cho nên ngài dũng mãnh tinh tấn. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập diệt: tôn giả A Nan xin hỏi Phật, Phật tại thế, chúng con đương Phật làm thầy. Phật không còn tại thế, chúng con đương ai làm thầy vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 2 câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Cuộc sống bận hàng khiến cho chúng ta có tâm xuất ly. Một người tu hành không thể trì giới, không thể chịu khổ, là không thể vượt qua luân hồi 6 đường. Lấy người niệm Phật mà nói, mục tiêu là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên một người tu đạo, bất luận tại gia xuất gia, cuộc sống có thể bận hàng tốt nhất.
Bởi vì trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Làm ra cho mọi người xem, phải thật thà, phải tuân giữ bổn phận. Ngài có thể đem chùa Phật này xây thành một cái chùa lớn không? Có thể, không phải không thể. Vậy vì sao lại không làm? Vì phải nhọc tâm, sẽ kéo theo rất nhiều vọng tưởng, kéo theo rất nhiều tạp niệm, đưa đến rất nhiều phiền phức. Không bằng mái nhà đó nhỏ, ngôi chùa nhỏ dưới quê, bên ngoài mấy mấy quá nhiều cũng không có tâm thanh tịnh, bình đẳng giá. Vì thế cả đời ngày làm ra tấm gương thì giới niệm Phật cho chúng ta. Ăn là thức ăn khổ, mặc là đồ vá. 92 năm chưa hề chuyển hướng, tức là không hề xen tạp pháp môn khác vào, cũng chính là không cần đến phương tiện một môn tham nhập. Mỗi ngày pháp hỷ xuống mạng. Mọi lúc mọi nơi, bạn xem gương mặt ông cụ luôn tươi cười.
Lão Hòa Thượng trịnh trọng đem chùa Lai Phật ủy thác cho pháp sư Ấn Chí, đệ tử của ngài. Về việc quản lý tự viện, ngài nói với pháp sư Ấn Chí: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Ngài còn căn dặn pháp sư Ấn Chí: không điếc, không mù, không xứng đáng trụ trì. Ý là bảo pháp sư phải nhẫn, phải nhường. Ngôi chùa nhỏ này ở dưới quê rất dễ bị xem thường, không ai muốn ở, cũng không ai đến tranh giành. Người chân chánh tu hành ở đây tâm sẽ an. Lão Hòa Thượng hay hiền ở đây bình bình an an đã sống mấy chục năm, không tranh với người, không cầu với đời. Ngài hoàn toàn dựa vào cuộc sống nghiền nông, cho nên không cầu ai, không cần thiết ai cúng dường. Lúc vãng sanh thì hiện tướng tốt lành, lấy đây để hóa độ chúng sanh. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, trụ trì chùa Lai Phật, pháp sư Ấn Chí trịnh trọng tuyên bố mấy việc. Thứ nhất, chùa Lai Phật vì triệt để kế thừa gia phong của lão hòa thượng Hải Điền, sau này sẽ không cho đăng ký, tức là tá túc trong chùa. Cũng chính là nói, bất luận là pháp sư xuất gia hay là cư sĩ tại gia, nếu có ý muốn nghỉ lại ở chùa Lai Phật, cả thảy tự viện đều không tiếp đãi. Thứ hai, nếu có người đến chùa Lai Phật chiêm ngưỡng thánh tích, bao gồm mộ tháp của lão hòa thượng Hải Hiền và nhục thân của pháp sư Hải Khánh, tự viện hoan nghênh, thế nhưng không tiếp nhận tiền cũ cúng dường. Tự viện hy vọng duy trì gia phong của chính mình, tự mình trồng trọt để duy trì chi phí sinh hoạt của chính mình. Đây là gia phong được hình thành từ lão hòa thượng Hải Hiền 92 năm lao tác không ngơi nghỉ, thực sự là nóng tịnh sông tu. Thứ ba, nếu có phát tâm ghi âm địa quan hoặc ấn tống kinh sách, tự làm chế tác thì được, vui lòng đừng gửi tiền đến chùa Lai Phật. Tự viện không lớn, người xuất gia không đông, hy vọng có thể đợi những người xuất gia tu hành này nhất tâm niệm Phật, đừng làm cho mệt nhọc vì sự việc khác. Sau cùng, đạo phong của chùa Lai Phật là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không tham dự tranh luận nào khác. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khiên tăng. Chùa Lai Phật hiện nay chúng lưu trú khoảng 20 người, kiên trì Phật thất quanh năm, chỉ ngưỡng niệm Phật. Đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia đều phát nguyện lấy lão hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương, tuân theo đạo phong của lão hòa thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lục hòa đạo tràng, bách nhẫn gia phong, cần lao tiết kiệm, mang Phật pháp thực hiện đầy đủ trong cuộc sống, công việc và sự sự đối người tiếp vật. Lão hòa thượng Hải Hiền thường nói: chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là thật, còn lại đều là giả. Đây là một câu nói tuyệt vời nhất của lão hòa thượng. Câu nói này nên khắc sâu trong tâm, giờ giờ khắc khắc không được quên. Niệm Phật bản sanh làm Phật là thật, còn lại toàn bộ đều là giả. Cái giả thì phải buông bỏ hết, cái thật một ngày cũng không thể bỏ đi. Hành trì cả đời này của ngài là tấm gương của người niệm Phật, là tấm gương của một người cầu sanh Tây Phương, cũng chính là tấm gương chân chính viên mãn đầy đủ tín nguyện hạnh. Ngày lễ đó để cổ vũ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu. Chúng ta trong thời đại này tu tịnh độ làm sao mới có thể thành tựu? Lão hòa thượng Hải Hiền đến thế gian này là vì chúng ta làm thị hiện. Chúng ta phải nhận thức chân chính học Phật, lão hòa thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất. Tịnh Tông tu học như thế nào? Nhìn thì biết rồi, Ngài chính là một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật dạy Ngài ở thế gian biểu pháp, Ngài đã làm viên mãn rồi mới rước Ngài đi. Biểu pháp cuối cùng của Ngài chính là: nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. 4 ngày sau khi biểu pháp xong, Lão Hòa Thượng vãng sanh rồi.